kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Xin chào các cô bé, cậu bé đáng yêu. Tối hôm nay, cô Vân Khánh muốn gửi đến các bé yêu quý một chuyện cổ tích Thổ Nhĩ Kỳ kể về gia đình nọ sinh được 7 người con trai rất chăm chỉ và thông minh. Các chàng trai làm nghề săn bắn để nuôi cha mẹ. Một ngày kia, người mẹ báo tin sẽ sinh thêm một đứa em nữa. Các chàng trai không thích mẹ sinh em trai. Họ ra điều kiện rằng nếu mẹ sinh thêm em trai, họ sẽ bỏ nhà đi. Liệu rằng người mẹ ấy sinh em gái hay em trai? Câu chuyện về các chàng trai ấy như thế nào? Các bé cùng nghe câu chuyện 7 anh em trai qua giọng kể của cô Quỳnh Vân nhé!
Ngày xưa, có hai vợ chồng nọ sinh được 7 người con trai. Các chàng trai hàng ngày đi săn bắn thú rừng. Họ bán thú rừng săn bắn được và nuôi sống gia đình bằng số tiền kiếm được. Thời gian cứ tuần tự trôi đi. Ít lâu sau, người mẹ các chàng trai đó lại có mang. Các chàng trai nói với mẹ: "Mẹ ơi, nếu như lần này mẹ lại đẻ em trai thì chúng con sẽ bỏ nhà đi đấy." Người mẹ nghe vậy mà không nói một lời nào với các con. Thế rồi cái ngày và giờ ấy đến, người mẹ bắt đầu truyền dạ. 7 người con trai đi gọi bà mụ và nói: "Bà mụ ơi, bây giờ chúng cháu đi săn đây. Chúng cháu nói với thế này, bà nhớ kỹ nhé. Nếu mẹ chúng cháu sinh con gái, bà hãy treo cờ đỏ. Còn nếu sinh con trai, bà hãy treo cờ đen nhé." Người mẹ sinh con gái. Bà nghĩ bụng, các con ta chắc sẽ sung sướng lắm. Bà dung chờ những người con của mình trở về. Nhưng bà mụ có lẽ có điều gì đó không hài lòng với bà mẹ hoặc với 7 chàng trai. Vì thế bà lão treo lá cờ đen lên trên nóc nhà. Đến tối, khi 7 người con trai trở về chỗ pháo đài đối diện với ngôi nhà của họ và nhìn thấy từ trên nóc nhà của mình lá cờ đen, chàng trai nói: "Mẹ ta lại đẻ con trai rồi." Và cả 7 chàng quay đi. Từ đấy đã nhiều năm trôi qua, cô gái lớn nhanh như thổi. Một lần, khi cô bé đang chơi ngoài phố, các bạn gọi cô: "Ê, đứa em út của 7 chàng trai." Cô gái nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Cô chạy ngay về nhà và kể lại cho mẹ nghe. Bà mẹ nghe con gái nói thì thoái thác, không muốn kể một điều gì. Xong cô gái cứ nài nỉ mãi, và bà không đừng được liền kể rằng: "Con gái bé bỏng của mẹ, quả thật con có 7 người anh trai. Một lần nào đó, các anh của con đi vào núi săn bắn và không thấy quay trở lại nữa. Cho đến giờ, mẹ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với 7 người anh của con." Cô gái nghe vậy thì quả quyết nói: "Mẹ ơi, con sẽ đi tìm các anh con." Bà mẹ nghe thì vô cùng lo lắng. Bà mẹ còn nói nhiều điều nữa với con gái, nhưng cô nhất định không chịu nghe theo lời khuyên. Sau cùng, người mẹ đọc một câu thần chú, tức thì một con la từ trong bụi hiện ra, trao cho nó chiếc gậy và dặn trước: "Con hãy cầm lấy con la này và hãy nhớ một điều, tuyệt đối không bao giờ được nói với con la câu dừng lại. Nó sẽ tan lại vào trong bụi và con sẽ còn lại một thân một mình giữa đường. Các thần ác cũng như các con thú sẽ ăn thịt con ngay." Cô gái lên đường, luôn thúc la đi. Vượt qua một quãng đường khá xa, cô gái thấm mệt và muốn dừng lại để nghỉ lấy sức. Cô gái chỉ vừa lẩm bẩm dừng lại thì con la đã biến vào trong bụi cây và tan biến đi. Cô gái khóc lóc quay trở về nhà. Người mẹ nhìn thấy con gái thì hiểu ngay ra chuyện. Bà bảo: "Chà, mẹ đã dặn kỹ con rồi mà." Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, nhưng khi người con gái thuyết phục mẹ rằng dù sao đi nữa con nhất định sẽ quay đi và tìm 7 người anh trai, thì người mẹ một lần nữa lại đọc câu thần chú, và từ trong bụi, con La lại hiện ra. Lần này, suốt quãng đường, cô gái thúc La đi không hề nghỉ chân. Cô gái vừa đi đến ngôi nhà của các anh, con La làm từ cho bụi ngã xuống và tan biến. Nhìn kỹ lại thì các cửa ngôi nhà đều mở toang. Cô gái bước vào nhà, trong nhà không thấy có một bóng người. Cô gái lập tức vén tay áo lên, chuẩn bị các món ăn khác nhau như cô vẫn thường làm ở nhà. Sau đó cô nấp vào trong tủ và giấu mình ở trong đó. Buổi tối, bảy anh em trai trở về, trông thấy các món ăn đã nấu sẵn, họ vô cùng ngạc nhiên. Bảy anh em ăn một hơi, sau đó lên giường nằm nhưng không sao ngủ được. Sáng ngày hôm sau, bảy anh em trai chuẩn bị đi làm các công việc của mình. Bấy giờ, một người trong bảy anh em nói: Chú Út hãy ở nhà. Chú nấp vào một chỗ nào đó và chú ý quan sát nhé. Nếu lại xuất hiện người mà đã nấu các món ăn cho chúng ta hôm qua, thì cần phải giữ người đó lại. Người em Út nấp vào một chỗ và bắt đầu chờ đợi. Khi các chàng trai vừa đi khỏi, cô gái liền chui ra khỏi tủ và bắt đầu làm bếp. Lập tức, chàng Út chạy ra khỏi chỗ nấp và nắm chặt tay cô gái. Cô là ai vậy? Chàng trai hỏi. Cô gái đáp: Em không phải là ma quỷ, cũng không phải là thần linh nào đâu. Em là nô lệ của Thánh A-la, người đã sinh ra em và anh. Bấy giờ, cô gái kể lại tất cả từ đầu đến cuối. Hai anh em ôm choàng lấy nhau. Đến tối, những người anh trở về, họ hiểu mọi chuyện và rất đỗi vui mừng. Thế là tất cả sum họp, họ vui sướng, cùng ngồi ăn uống. Người em trai Út dặn kỹ cô em gái: Hãy xem đấy em gái ạ, ở đây không thể kiếm ra lửa đâu, vì thế phải đề phòng, em chớ có tắt lửa đấy. Trong nhà các chàng trai có nuôi một con mèo, hiểu được tiếng người và tự nó có thể nói chuyện được. Các chàng trai rất yêu quý mèo, thường bế mèo trên tay. Mèo tỏ ra ghen với cô gái vì được các anh trai yêu quý. Nó có ý hại cô gái, vì thế liền lén tắt đi ngọn lửa. Cô gái vô cùng buồn rầu, biết làm thế nào bây giờ. Sau đó cô quyết định: Ta thử nhìn xem, chẳng lẽ lại không tìm ra lửa ở đâu đó sao? Thế là cô gái chọn một con đường nhỏ và đi theo nó. Cô gái đi được một lúc, bỗng nhiên thấy đằng trước mặt có một căn nhà. Từ ống khói của ngôi nhà có khói tỏa lên. Cô gái chạy đến ngôi nhà nọ, gõ cửa. Cánh cửa mở ra và cô nhìn thấy một mụ phù thủy khổng lồ đang ngồi đó. Cô gái sợ quá, nhưng vốn bản tính ngoan ngoãn, cô vẫn không quên thốt lên: Cháu chào bà ạ. Mụ phù thủy đáp: Hả, giá mà cháu không chào ta thì ta đã ăn thịt cháu rồi. Cô gái lấy lại bình tĩnh, hỏi xin lửa của mụ phù thủy. Mụ đáp: Được rồi, ta sẽ cho. Mụ phù thủy đi ra, lèm đầy một sàng tro, trên cùng lớp tro đặt một ngọn lửa đang cháy. Thế là cô gái trở về nhà, lớp tro rơi vãi dọc đường. Cô gái về tới nhà, chuẩn bị bữa ăn. Đến tối, cô kể lại cho các anh nghe về chuyện đã xảy ra với cô của ngày hôm ấy. Các anh trai bắt đầu lo lắng. Này em gái ạ, mụ phù thủy có thể sẽ theo dấu tro rơi vãi để tìm ra em và hại em đấy. Các chàng nghĩ phải tìm ra một cách gì đó. Và tất cả quyết định, chúng ta sẽ đào một cái giếng dưới cổng nhà. Khi mụ phù thủy vừa bước chân vào sân, mụ sẽ rơi xuống giếng. Sáng ngày hôm sau, bảy anh em trai chưa kịp ra khỏi nhà, theo dấu tro vãi dọc đường, người con trai của mụ phù thủy nọ đã đến và leo qua cổng. Nhưng khi hắn vừa kịp đóng cổng lại, lập tức ngã lộn nhào xuống giếng. Bảy anh em tức thì chặt đầu hắn, quẳng sang một phía, còn thân ném xuống giếng. Bảy chàng rất vui sướng, vậy là chúng ta đã thoát được hắn. Rồi họ lại cầm vũ khí của mình và đi săn. Còn cô em gái ở nhà thì nướng bánh. Một lúc sau, mụ phù thủy xuất hiện, mụ gầm gào dữ tợn. Cô gái vô cùng sợ hãi nhưng không biết làm cách nào. Cô đón mụ và mời vào trong nhà, rồi cô nói với mèo: Hãy mang bơ lại đây, ta phết bơ vào bánh mì cho bà lão của ta ăn. Nhưng con mèo vốn không ưa cô gái, nó hỏi lại, làm như không hiểu. Cái gì? Đầu nó ra sao? Mèo đi ra, lát sau mang đến cái đầu của con trai mụ phù thủy và đặt trước mặt mụ. Trông thấy đầu của con trai, mụ phù thủy rú lên làm rung chuyển cả núi và đá. Sau đó, mụ phù thủy nhổ răng khỏi mồm đứa con trai và cắm vào chân cô. Ngay lập tức cô ngã lăn ra. Mụ phù thủy quyết định giết cô gái rồi để cô lại và đi khỏi. Buổi tối, bảy anh em trở về nhà. Họ trông thấy em gái trong trạng thái như vậy thì gào khóc. Họ cùng nghĩ, vậy là em gái của chúng ta đã chết, bây giờ chúng ta biết làm gì đây? Họ đặt thi hài em gái lên ngựa cùng con ngựa trở về nhà, về với bố mẹ. Ông bố và bà mẹ rất đỗi vui mừng vì thấy các con trai của mình trở về. Xong họ cũng đau xót, tiếc thương con gái. Họ chuẩn bị mai táng cho cô. Người mẹ tắm rửa con gái và nhìn thấy có cái gì đó cắm vào chân cô gái. Bà mẹ lấy tay sờ nắn rồi nhổ chiếc răng của con trai mụ phù thủy ra. Lập tức như có phép thần, tay chân cô hồng hào và ấm áp trở lại. Rồi dần dần cô thực sự hồi tỉnh. Khi ấy, mẹ, bố và các anh nhìn thấy cô gái, họ vô cùng sung sướng không biết làm gì nữa. Cô gái liền kể lại cho cả nhà nghe tất cả những điều đã xảy ra với cô. Họ đã thoát khỏi các thần ác, phù thủy, con mèo độc ác. Và từ đây không có ai, không vì cái gì ngăn cản họ có được một cuộc sống hạnh phúc. Và quả nhiên như thế thật, bảy chàng trai cùng với cô em gái sống một cuộc sống hạnh phúc êm đềm bên bố mẹ già.
Các bé biết không, cuối cùng người em gái của bảy chàng trai ấy đã được cứu sống, họ được đoàn tụ bên nhau trọn đời. Các chàng trai đã nhận ra tình cảm yêu thương, quan tâm và hy sinh của người em gái. Họ đã thay đổi suy nghĩ và trở về nhà, sống vui vẻ, đoàn kết bên nhau. Câu chuyện là bài học giáo dục về tình cảm anh em ruột thịt, phải luôn yêu thương và giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, khó khăn đấy, các bé yêu quý ạ. Bây giờ, chúng mình cùng nghe bài thơ Nhớ Bác Chiều Thu của nhà thơ Nguyễn Đình Thi qua giọng du nghệ sĩ nhân dân Thúy Mùi. Chúc các bé ngủ ngon và nhiều niềm vui ấm áp. Thân ái chào tạm biệt các bé.
Sông xa một dài.